Nhà quý và quốc viên xin kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả và kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình khoa học và kỹ thuật được thực hiện với giáo sư Phan Tâm. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 3 giờ giờ Texas và 1 giờ giờ California. Và chương trình ngày hôm nay thì kính mời quý thính giả gọi vào đài để trả lời những cái câu đố vui trong chương trình khoa học và kỹ thuật với giáo sư Phan Tâm. Và nhà quý quốc viên kính gửi lời chào trở lại với thầy Phan Tâm.
Và xin kính chào quý khán giả và chào hai bạn nữa. Và thưa quý vị, lần trước đó trong chương phần bộ của chương trình thì anh Hiền và anh Skip anh có trả lời là nó là hai cái lý do anh chống đối cái chuyện mà nói tiếng Ba Rọi, là nói là thứ nhất là người lớn, anh đề nghị là người lớn nên nói thuần tiếng Việt chứ đừng có pha vào. Thứ hai là đối với anh những người trẻ, nhưng mà anh không định nghĩa trẻ bao nhiêu, anh nói là nếu mà có nói chuyện với giới trẻ đó thì mình có thể lồng vài ngoại ngữ vào để mình giúp cho các em hiểu ý của mình nói. Nhiều khi có những chữ trong tiếng Việt mình không nói qua được, diễn tả rõ ràng, chẳng hạn như những cái điểm toán chẳng hạn thì nói không được. Trước khi mà chúng ta trở lại phần đó thì tôi xin gửi tới quý vị hai cái tin về điểm toán cho quý vị. Một cái tin rất là buồn và một tin rất là vui. Cái tin buồn là tôi đã thông báo lần trước là Bentley thu hồi xe của Bentley, Kia thu hồi xe của Kia và Fiat Chrysler cũng thu hồi xe của bên họ. Thì ba cái chi tiết này đó chúng tôi có đăng trên thư viện Việt Nam toàn cầu, thì tôi kính mời quý vị nào có xe Bentley, chẳng hạn như nhà quyền chẳng hạn, còn những người nào như tôi và okay, thì mua xe Kia có năm 2000 dài, và nhưng mà đặc biệt là Fiat Chrysler thu hồi rất là nhiều xe, thì mời quý vị đến thư viện Việt Nam toàn cầu xem cái đời xe của mình, cái hiệu xe của mình nó có nằm ở trong cái tình trạng bị thu hồi hay không. Đó là cái tin buồn. Cái tin vui thưa quý vị, từ đây, từ thứ hai, bắt đầu thứ hai này cho tới 12 ngày sau đó, quý vị nếu mà ghé trang nhà của Microsoft.com, Microsoft.com, thì quý vị có thể mua được những cái món hàng rất là rẻ. Quý vị có thể mua được một cái tablet PC mà chạy hệ thống điều hành của Windows 10 có 49 đồng thôi. Và quý vị có thể mua một cái máy điện toán mà cái loại tốt á, mà tiếng Việt Nam mình gọi là loại xịn á. Thí dụ như cái máy điện toán là 1.199 đồng thì họ sẽ bớt cho quý vị 1.000 đồng, chỉ còn lại có 199 đồng thôi. Đó là những cái món quà rất là đặc biệt. Bắt đầu từ thứ hai, ngày 5 tây tháng 12 cho tới liền 12 ngày sau đó, thì quý vị nào muốn mua đồ mà giá rẻ đó, mà khỏi mất công đi đâu tìm trả tiền với món nào rẻ, nhưng mà quý vị sẽ xếp hàng ở tại cửa hàng của Microsoft, hoặc là quý vị có thể mua trên Microsoft.com qua trang nhà của họ. Cái kinh nghiệm cá nhân của tôi như thế này, mỗi lần mà họ bán đồ mà gọi là đại hạ giá, kiểu như là cái tháp cái PC của Windows 10 đó mà chỉ còn có 49 đồng, thì thường thường quý vị mà bấm con chuột lên trên mạng nó bán xong rồi thì quý vị chịu khó xếp hàng, thì món hàng nó rất là rẻ. Thì quý vị, cho những người nào mà muốn mua quà hoặc là bán lại thì mời quý vị tới trang nhà của Microsoft.com, hoặc là ở trong khu quý vị sống mà có cái cửa tiệm của Microsoft thì mời quý vị đến. Đó là hai cái tin về điện toán. Tôi xin phép quý đài là cho tôi dùng hết cái chương trình của hôm nay để về mình tiếp tục mình đào sâu về cái câu hỏi, không ý như là câu chương trình dẫn ý vậy đó. Thì bây giờ anh Hiền đã nói như thế thì Nhã Quỳnh nghĩ sao?
Lại Nhã Quyên nữa hả thầy? Thầy phải nghĩ sao trước chứ?
Tôi đọc hai phía cả. Mà nếu tôi mà nói ra thì nhiều khi tôi sẽ ảnh hưởng cái suy nghĩ của Nhã Quyên và lại Quốc Duyên sao?
Không có, mà là Nhã Quyên phải coi là thầy cho phía trống hay phía gì để Nhã Quyên cứu.
Nhã Quyên nó ý nói là tính lại đắc thọ để tôi nói trước thôi. Thì không sao, tôi có việc. Tôi thì đồng ý rất là nhiều với anh Hiền về cái thư viện là Việt Nam đó. Khi mình nói tiếng Việt là mình cố gắng nói thuần Việt. Tôi dựa trên cái sách viết của tác giả Nguyễn Hiến Lê ở trong cái quyển 7 bước đến thành công mà lâu lắm rồi, sách này đã lâu lắm rồi thưa quý vị. Tác giả của học giả Nguyễn Hiến Lê sống bắt đầu sinh ra năm 1912 và ông qua đời năm 1984. Những cái sách công là tôi đọc nhỏ lớn, tôi đọc đến mòn sách luôn. Lúc sau này thì không có chữ mòn nữa, là tôi đọc cái mòn cái máy điện toán luôn, tôi đọc trên mạng. Thì ông nghĩ như vậy mà một hội viên của thư viện toàn cầu, ông là một người hướng đạo, thì ông có cái tên rừng gọi là Báo Đa Đa RS. Thì ông nói như thế này là ông đồng ý với một hội viên khác, dựa trên cái chuyện mà học giả Nguyễn Lê đã từng nói là đừng có chêm tiếng Pháp, tiếng Anh là tiếng gì vào trong cái câu việc, trong câu nói, chứ đừng nói là cái chuyện mà chưa viết. Bởi vì cái câu văn nó nghe rất là lố lăng và nó làm giảm giá trị của người nghe luôn. Như anh Thành là lần trước anh nói đó, anh nói là anh dùng như vậy, anh đồng ý với cái chuyện mà pha tiếng là tại vì nó tiện. Nhưng mà tác giả Nguyễn Lê là cũng dùng chữ tiện nhưng mà nó có ý nghĩa khác, tức là hạ tiện nó hay là nó có vẻ nặng một chút, nhưng mà tác giả Nguyễn Lê nói là đừng có làm dàm như vậy, tức là nó làm cho mình cái tiện miệng đi. Tôi nghĩ cái đó cũng hơi nặng, nhưng mà tôi đồng ý theo nguyên tắc là tôi muốn giữ gìn cái tiếng Việt trong sáng của mình. Và nếu mà quý vị muốn dạy các con em tiếng Việt, mình đâu có thể dạy nói tiếng Anh, quý vị có thể giúp đỡ các em, gọi là khuyến khích các em nói tiếng Việt, ít ra là mình nói tiếng Việt qua tuần Việt ở trong nhà. Nếu mà các em không hiểu thì mình giải thích lại bằng Việt ngữ, đuối đuối lắm thì mình dùng tiếng gọi là tiếng Anh và tiếng Việt thôi các bạn. Rồi Nhã Cương hài lòng chưa?
Dạ xin mời Quốc Dương.
Ok, mình làm mau mau để mình còn một ít thời gian để thì mình sẽ mời các vị quý khán giả khác gọi vào.
Dạ vâng,
nghĩ là ai gọi vào cũng có quà cả được quý vị.
Dạ, và trước khi mà Quốc Duy đưa ra ý kiến của Quốc Duy thì Nhã Cương xin được lặp lại số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị nào mới mở chương trình lên mà quý vị chưa nghe cái câu hỏi của thầy thì đây là một cái câu hỏi chủ yếu là ý kiến của quý vị là nếu mà được dùng tiếng Mỹ có được có nên được chêm vào trong tiếng Việt lúc mà chúng ta nói chuyện hay không, và cho biết lý do. Xin trở lại với Quốc Duy.
Dạ vâng, và cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều và cũng như cảm ơn thầy. Để trả lời câu hỏi vừa rồi thì Quốc Duy cũng có một câu hỏi muốn dành cho thầy luôn, là tại vì thầy biết là Việt Nam của mình là được chia ra với ba miền là Bắc, Trung, Nam, nhưng mà có rất là nhiều gia đình đến từ miền Nam và cũng không ít gia đình đến từ miền Bắc hoặc là miền Trung. Thì các con em của mình mà khi tụi nó đã biết được cái tiếng Việt Nam là tiếng gia đình xài tiếng Việt, là cái danh từ đó là như vậy, mà khi ra ngoài, khi lỡ mà đến với một gia đình người Bắc hoặc là người Trung mà không phải là gia đình người Nam giống như gia đình mình đó, thì họ dùng một cái danh từ khác, thì với thầy thì cái đó thì mình phải làm như thế nào thầy hả?
Rất vui nghe quý vị hỏi câu đó, là tại vì quý vị lúc nãy tôi học tóc từ ngoài mà chạy vô để bắt điện thoại trả lời để mà có cơ hội nói chuyện với quý vị hôm nay đó. Cách đây 2 tiếng đồng hồ tôi có nói chuyện với một em ứng đạo sinh nữ. Em đang cố gắng lấy cái bằng nó gọi là Go Away đó, nó là tên đương với lại Eagle của bên ứng đạo sinh nam đó. Thì em rất là trẻ, em có cái ước mơ là làm sao cho giúp cho thế hệ trẻ hơn, tức là từ 6-7 tuổi trở lên đó, nói được tiếng Việt và thuần tuần Việt. Thì em mới làm một cái chương trình để mà em vừa được cái Go Away, vừa giúp cho các em khác, là em viết ra, em làm ra một cái CD toàn là tiếng Việt không, nhạc Việt, dạy cho các em nhỏ. Và trong những cái bài hát của các em đó thì các em dùng chẳng hạn như là bài hát vừa dạy tiếng Việt và vừa dạy cách đánh vần trong tiếng Việt nữa, rất là hấp dẫn. Tôi vô trễ đài là cũng vì lẽ là tôi đã thâu cho em một chương trình 22 phút để bỏ trên đài truyền hình. Thì cuối năm nay đài truyền hình của tại Nam California sẽ chiếu toàn thể được chú cả. Thì tôi cũng thấy là mình lớn tuổi rồi, mình cũng là hướng đạo sinh, nhưng mình có cái lý tưởng của mình mà không có thực hiện nhiều được như em. Em rất là trẻ mà em lại tự mày mò hợp tác với bè bạn các em. Em hát rất là hay, bè bạn em hát rất là hay, mà mấy em mà nói tiếng Việt thì không, nhưng mà hát là hát rất là đúng tiêu chuẩn Bắc, tiêu chuẩn Nam, tiêu chuẩn của miền Trung. Miền Trung mình thấy mình nói là nó nghe trọi trẻ, nhưng mà khi các em hát các em dùng cái tiêu chuẩn của miền Đức Việt Nam, ta là tiêu chuẩn của miền Bắc. Thì đó là một cái cách mà khi mà các em nói chuyện với nhau, thay đổi với nhau thì các em mới tự hiểu nè, cái tiếng này đó, phát âm của miền Bắc là đúng nhất, tức là miền Bắc Hà Nội đó. Tôi nói Hà Nội là hồi nói trước 54 chứ không phải sau 54 của quý vị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy. Thầy nói cái giọng của vùng miền thì... thì làm Nhật Quyên nhớ tới là nếu mà phải nói như vậy là người Bắc thì họ dùng là cái đôi vớ, thì là người Nam gọi là đôi vớ, phải không như vậy? Còn người Bắc gọi là tóc, đúng không? Cho nên khi mà Nhật Quyên nhớ tới cái câu mà một cái bà bác sĩ này, cái ông bà bác sĩ này người Bắc mà nói với ông người bệnh nhân là người Nam, nó cởi tóc ra. Mình thấy là ông này ổng cởi tất cả ra, thay vì là ổng chỉ cởi cái tóc của ổng ra thôi thầy. Cho nên cái nhiều khi mình dạy cho con em mình ở Hoa Kỳ thì rất là khó. Nếu mà nhiều khi với lại hồi nãy anh tên Hiền phải không thưa thầy?
Đúng rồi, anh Hiền.
Anh nói là nếu mà mình dùng có từ tiếng Âm chen vào là mình không có tôn kính người lớn tuổi. Nhã Quyên thấy cái điều này nó cũng không phải như vậy, tại vì nhiều khi không phải là mình dùng cái từ là mình không có tôn trọng người lớn tuổi. Cái điều này thì nếu mà mình có thể dùng hoàn toàn bằng tiếng Việt tốt, nếu mà lỡ mà mình không có, ví dụ bây giờ Nhã Quyên không có hay cái dùng, không có dùng cái từ dùng cái máy tính, nhưng mà nó dùng computer thì nó quen miệng cái từ computer, nó quen miệng nó là cái máy tính hay là cái, chứ thầy nói cái đó là cái gì thưa thầy?
Máy điện toán.
Dạ, máy điện toán. Thì Nhã Quyên không có dùng cái từ máy điện toán, máy tính. Lý do là nhiều khi dùng máy tính là tại vì đọc cái bài, đọc những cái bài thì người ta viết từ máy tính nhiều hơn là cái người ta viết cái từ máy điện toán.
Dạ. Computer là máy điện toán.
Dạ vâng, thì cho nên nhiều khi nó bây giờ Nhã Quyên dùng computer thì nó dễ dàng hơn. Thế là nói như vậy là mình không có tôn trọng người lớn tuổi hả thưa thầy?
Nhã Quyên nêu ý kiến mà Nhã Quyên hỏi ngược tôi lại thì cũng khó lắm. Nhã Quyên bây giờ vai trò là giám khảo thì Nhã Quyên ủng hộ anh Hiền hay là không ủng hộ anh Hiền? Nhã Quyên cho điểm anh Hiền như thế nào?
Dạ, anh Hiền thì chắc là Nhã Quyên chỉ 50-50 thôi, tại vì
tôi là trung lập.
Tại vì trung lập cái điều này, tại vì nếu mà mình Nhã Quyên dùng tiếng Việt nhiều hơn là dùng tiếng Anh, nếu mà nói chuyện với người Việt Nam thì mình tốt nhất là mình nên dùng tiếng Việt. Thì lâu lâu nếu những cái từ nào mà mình dùng cái từ tiếng Anh mà người ta dễ hiểu hơn như cái computer thì mình dùng như vậy thì nó dễ hiểu hơn. Thì
tức là Nhã Quyên có thói quen là nói tiếng gọi là tiếng Bạch rồi, tức là vừa tiếng Việt tiếng Anh, cái nào thuận miệng thì mình nói, đó là Nhã Quyên như vậy.
Dạ, nó giống như nó thành thói quen thưa thầy.
Cái thói quen đó tốt hay xấu Nhã Quyên?
Cũng có xấu vậy. Nhiều khi xấu là tại vì nhiều khi mình dùng riết thì xong mình không biết cái từ đó tiếng Việt là cái gì. Dạ, cái đó là
anh Hiền ơi, rất là tiếc là Nhã Quyên bỏ phiếu là trung lập cái anh ạ. Nhưng mà anh cũng có sự an ủi là tôi lại ủng hộ anh thì là anh được một phiếu của tôi.
Dạ.
Tuy nhiên còn có Quốc Duy thôi. Quốc Duy mà sợ y của Nhã Quyên mà Quốc Duy đánh rớt anh ạ, là tối nay Quốc Duy ngủ không ngon ngon đây nè.
Dạ vâng, và xin mời Quốc Duy cho điểm anh Hiền, và xin được mời vị khán giả, xin mời Quốc Duy cho.
Dạ vâng, thì Quốc Duy cũng đồng ý với Nhã Quyên và cũng như đồng ý với thầy trong cái câu trả lời của anh.
Tôi có chuyện ba phải như vậy.
Câu trả lời của anh Hiền, tại vì đúng rồi, nếu mà nói chuyện với người lớn thì mình phải dùng thuần Việt, nhưng mà đối với những người mà tiếng Việt rành như Quốc Duy và cũng như là Nhã Quyên hoặc là thầy Phan Tâm thì không nói làm gì. Nhưng mà những người mà những em trẻ lớn lên bên này thì rất là khó khi mà nó nói thành câu, một cái câu tiếng Việt mà cho nó hoàn chỉnh.
Rồi nói nó không hỗn với người lớn thì làm cho nó sợ, nó không dám nói chuyện.
Đúng rồi, thì nó sẽ không dám nói chuyện và nó sẽ không dám chia sẻ lần sau nữa.
Rồi nói ngắn gọn là cái phiếu quyết định của Nhã Quốc Duy là như thế nào?
Dạ, qua quyết định của Quốc Duy là cô không đồng ý với lại anh Hiền.
Đức tiếng anh Hiền ạ, tức là anh Thành để mọi người cho qua, không biết sao đó. Cái tên của anh là Thành cộng tên Hiền và Thành Hiền mà sao mấy người này dữ quá thế anh?
Dạ vâng,
trước khi Hoàng Nhã Quyên và Quốc Duy tiếp về vị thính giả tiếp theo trên đường dây thì cho Quốc Duy thực nhắc lại cái câu thơ của thầy gửi đến quý vị vừa rồi là: xe thư bưu điện đến rồi đi, ngoài coupon chẳng ra chẳng có gì, bạn tới chúc xuân khui nước ngọt, buy one ngoài chợ get one free. Thì xin mời quý vị hãy gọi vào và dịch cái câu này cho nó thật là hoàn chỉnh với những cái từ mà tiếng Mỹ vừa rồi, để chúng ta cùng nhận quà và xin được tiếp vị khán giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello, xin chào ạ.
Hello, phải mình anh ạ?
Dạ phải ạ, anh cho biết quý nhân là gì đi ạ?
Dạ, em là Tâm Pháp ở Phan Quốc ạ.
Xin mời anh Tâm Pháp.
Dạ, thì em cũng từng sinh hoạt một dạy Việt ngữ Thì hồi nãy có nói về mà mình không nói tiếng, mình nên nói tiếng Việt, không nói tiếng Bà Rọi. Thì cái đó thường thường mình nên chấp phải quấy quá. Em từng dạy tiếng Việt, em cũng biết nếu em nào mà nói tiếng Việt rất là giỏi thì nói tiếng Anh rất là dở, mà em nào nói tiếng Anh rất là giỏi thì nói tiếng dở, tiếng Việt rất là dở. Cái đó là nguyên tắc, tại vì âm tiếng Anh mình âm ngang, còn âm tiếng Việt mình là lên xuống. Mình không thể nào bắt người ta, mình cứ nói gì tiện. Bây giờ hỏi tất cả mọi người, mình không thể nào cứ ở trong lòng mình là người Việt mà ở ngoài mình mặc cái áo người Mỹ. Nó cũng là chuyện bình thường thôi, tại vì mình ở nước Mỹ mà. Mình vô parking, mình kêu là parking lot, chứ mình đổi kêu là vô chỗ
thổ xe.
Dạ vâng. Mình vô đi nhà băng, có ai nói là tôi vô ngân hàng không? Mình nói đi nhà băng không à. Bây giờ có anh Hiền và anh ấy, mình nói ảnh cũng phải đi nhà băng thôi, chứ anh đâu đó anh đi vô ngân hàng. Anh có hiểu không? Mình đi vô mall thì mình nói đi vô mall, chứ mình lẽ mình nói mình đi vô siêu thị hay vô gì đó, anh có hiểu không? Cái đó một cái danh từ, đã danh từ chung, mình không thể nào mình nói là cái đó từ xấu qua từ tốt. 1000 năm về trước, tiếng Việt của mình đâu có rõ ràng như vậy. Mình cũng nói Ba Rọi cũng như tiếng Nam vậy, đúng không? Tiếng Việt của mình là chỉ có 200 năm nay, mình vừa khống hóa lại tiếng Việt rõ ràng thôi. Cả miền Nam, miền Bắc viết chữ sĩ không, chỗ viết chữ ngắn, chỗ viết chữ dài. Anh không hiểu không? Thì làm sao mình qua bên Mỹ này, thì mình làm sao mình không rõ bản thân mình đã Ba Rọi rồi. Mình ở đây, mình nói tên mình đó, giống như tên đó. Thế mình tên Long, thì nó không Ba Rọi. Còn người nào tên Hiền cứ coi, có ai đọc chữ Hiền không? Anh công nhận không? Hay chữ Khúy đi, đại chị em chữ Khúy á, mà đặt tên Diễm, người ta không kêu Diễm Khúy đâu, kêu Diễm Thuê.
Dạ, Diễm Thuê. Anh
công nhận không? Bản thân của mình đã bị Ba Rọi rồi, thì mình là không thể nào mà mình nói ở từ tên nào, tên mình nói là tên Long, là rõ ràng, nhưng mà hỏi kêu mình Long đâu thì lo không? Công nhận không?
Dạ vâng, đúng rồi.
Tên mình đâu có bị sai dấu mà họ có những chuyện như vậy, thì đó là một cái danh từ mình không nên nói là một cái tiện. Và mình không có nên bắt bẻ quá, mình bắt bẻ quá thì mình khó hội nhập được. Bây giờ hồi buổi mình tăng tiếng, mình cứ khó danh từ quá, thì tự động mình cô lập của mình thôi. Nếu mình khó danh từ quá như ngày xưa mình mặc đâu mặc đồ đâu, mình khó danh từ quá thì khó mặc đồ ra. Anh có hiểu không? Đó, ngày xưa bên Việt Nam mình đi xe đạp không, để mình khó danh từ quá, để mình đi bộ à, chờ lãnh rồi chết à. Đúng rồi.
Dạ, thưa anh, tôi xin nhận xét như thế này là trong những cái ý kiến mà anh nói thôi đó thưa anh. Thì một có một cái là anh nói là hồi sinh mình chỉ có tiếng Việt mà những cái giáo sĩ công giáo đó biến thành tiếng Việt của mình là, hiện tại là có 200 năm thôi, còn trước là mình xài tiếng của Hán Việt này đó.
Yeah,
anh nhớ là có một thời gian rất là dài mình xài chữ Nôm, tức là chữ mình phát minh ra cho người Việt, tại vì mình muốn giữ cái gốc của mình. Nếu mà nói với anh người đó, mình làm quá độ, đó là mình cho phép làm như vậy thì không bao lâu nữa mình sẽ mất gốc, tức là mình không còn nói tiếng Việt nữa, mình tha đủ thứ tiếng hết á. Người ta nói là ngôn ngữ
cho anh
là sinh ngữ. Dạ, nhưng mà sinh ngữ phải có một cái mức độ nào cho mình đâu có thể mà liên tục như vậy thưa anh. Mà là đó là tôi nói nhận xét riêng của tôi, nó không có liên quan tới chuyện giám khảo. À, thì cái việc mình đang phát nói thì nó quyên có lại cái duy nghĩ như thế nào, cho điểm như thế nào?
Dạ. Tại nhà quyên chỉ thấy là cô nào mà tên Thúy chắc phải nghe anh Phát nói thì phải đổi tên quá.
Bà hỏi chị Duy Liên nghe cái này nha. Nếu bây giờ mình đi tới gặp bản sự tết á, mình kêu là gì, bản dần hay bản sự tết?
Không nha.
Đúng không, chị công nhận hiểu mình nói không? Mình cũng phải dùng cái từ đó, thì bất cứ ai ở Việt Nam ở Mỹ này chứ nó, tôi đi tới bản sự tết, tôi là, tôi đi tới bản dần. Việt Nam bản dần là bản dần, không ai hiểu. Cả người Việt thật sự luôn á, nếu tôi gặp cái bản dần, người ta cũng biết dần là nằm ở đâu. Mà nó bản sớt là hiểu không? Đúng không? Sớt là phải tiếng Việt.
Với lại tiếng Việt Nam của mình nó cũng không có là thuần Việt lắm 100%, mà nó là cũng có lai tiếng Pháp ở trong đó rồi, giống như là yeah lại hoặc là cái phẹt mùi tuy là nó cũng là tiếng
đâu Pháp,
có,
yeah,
đâu có nói gì
mà nó đã được Việt hóa rồi.
Yeah.
Nó công nhận, tức là không phải là anh Thân Pháp nói sai hoặc là cô kia nói sai, nhưng mà cái chuyện này là chuyện trưng cầu ý kiến và cũng hỏi ý kiến mọi người là mình nên làm những cái gì. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà chấm điểm cho anh Tân Pháp thì mọi người nghĩ như sao?
Dạ thì thì là khó cho Quốc Duy quá, thì hôm nay thì thì giao một cái trọng trách rất là lớn cho Quốc Duy và cũng như Nhã Quyên, và tại vì cái này là nó không có đúng với sai.
Dạ đúng rồi. Cái này là đúng không đúng sai, có thể là ảnh nhìn ở cái khía cạnh của ảnh là đúng, mỗi người nhìn ở khía cạnh khác nhau. Cho nên theo ví dụ ảnh có thể là ảnh không sai, mà nãy giờ thì cũng hai người rồi thì Nhã Quyên cũng ủng hộ cho cái việc mình là ủng hộ rồi mình phải ủng hộ.
Là sao mà giờ Nhã Quyên mình kiếm được 66 đồng?
chưa
hai người đã ủng hộ là chống thì cũng là mau một chút xíu, mình quá buồn 4 phút rồi đó nha.
Vậy thì bây giờ cái thôi mình nãy mình ủng hộ thôi 60 40.
Ok, vậy
mình
là...
ủng hộ 60 40, còn còn Quốc Duy thì sao?
Dạ Quốc Duy thì ủng hộ 50 50.
50 tức là phía trắng. Tôi thì lại không đồng ý ý kiến của anh Thượng Phát, tức là tôi là có một phía trống, anh có một phía trống là 2/3 phiếu đồng ý, thì ra anh cứ cho cái chuyện mà đối với lấy thưởng này thôi, chứ không phải là ý kiến của anh là sai hay đúng.
Dạ,
anh
dạ, cảm ơn anh Thắng Pháp rất nhiều.
Cảm ơn anh
cái câu này cũng rất là thú vị, cho nên cũng có rất là nhiều khán giả đang gọi vào chương trình thưa thầy, mà thời gian thì không có còn nữa. Có một vị thính giả đang chờ trên đường dây, mình có nên bắt vị thính giả hay không?
Dạ, mời luôn, nếu mình đã chương trình hết.
Dạ, xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào cô.
Dạ.
Trước tiên chào thầy với lại chào Nhã Quyên, chào.
Dạ.
Con gì ha?
Dạ.
Ok,
thầy
là
dạ.
Tôi
tên gì quá. Chào mẹ, tên là Quốc Duy.
Cái anh của họ hồi nãy vừa nói đó, ok.
Dạ.
Và tôi tên Quý. Không phải
đổi
tên đâu.
Anh thật khác rồi, anh trốn được
chị. Khi mà em nói chuyện với Mỹ á, em nói ok tao cũng Quý, nhưng mà sau đó đó thì em nói mày nói giống như là TWEE
tree,
là nó
yes.
Biết là mm-hmm. Yeah, mà nó nghe chị trang thôi đấy, nó Quý thì nó cũng phải đổi đó thầy.
Dạ dạ.
Nhưng mà
chị có như vậy thôi hả? Chị thấy chị gọi vô là đánh chính là không cần phải đổi tên.
Tức quá, tức quá, đang nấu ăn mà nghe cái tên Thúy mà một mình quá phải gọi.
Tôi thằng đó nhưng mà thầy biết không, hồi xưa em ở Việt Nam đó, em đi học high school thì có ông hiệu trưởng đó, ông chập, ông nói đó Thúy đó, bây giờ đó cái hàng lâm viện người ta bảo đó y ngắn đó, cái y dài bằng hai y ngắn, thì em cũng nhưng cái tên là hai người y dài thì em đổi thành hai cái y ngắn. Đó, ở Việt Nam mà
hiệu
trưởng còn nói như vậy đó thầy.
Cô tên Thúy mà.
Cô Thúy có để ý là cô mới đang xài tiếng Ba rồi không? Lúc em còn
học thì cô mới
là
hai
cô.
Thầy ơi,
là
chắc em nghĩ là không có người nào mà ở trên này lâu ra thì còn lâu mà không xài Ba rồi hết thầy.
Dạ
mà
rồi.
Ba rồi nó cũng rất là ngon thầy ơi.
cô không ở bên Cali và cô không tham gia nhiều với vậy các em hướng đạo sinh bên này, nhưng mà các em nói tiếng Việt rất là hãy mà nói tiếng Việt ra tiếng Việt, cho nói tiếng Anh ra tiếng Anh. Ít ra là những em trong cái những cái phía đoàn của liên đoàn và sáu con mà tôi biết, sẵn cô Thúy ở đây đó, cô có muốn là dịch cái bài thơ đó là toàn toàn tiếng Việt không?
Em hồi nãy em không nghe rõ, mà chắc em tiếng Anh em cũng dở lắm thầy ơi. Em ba nội đủ khen, nhưng mà nói tiếng Anh ấy thì chắc dở lắm. Em
cảm ơn chị Thúy. Dạ.
Dạ cảm ơn chị Thúy nhiều lắm.
Dạ. Dạ cảm ơn chị Thúy cũng như là anh Pháp và anh Hiền, anh Thanh đã gọi vào tham gia chương trình. Và cái câu hỏi này chắc cũng có rất là thú vị, tại vì nhiều khi mỗi người mỗi ý kiến cũng không có đúng hay là sai. Cho nên đây là một cái ý kiến chung. Hy vọng là kỳ sau thầy cũng sẽ có những cái câu đố vui như vậy để gửi đến quý vị khán giả. Thì nếu mà như thầy thì thầy dịch cái bài xe thư bưu điện đến rồi đi thì dịch như thế nào thưa thầy?
Xe thư bưu điện đến rồi đi, ngoài phí giảm giá ra chả có gì, bạn tới trước xuân khu nước ngọt, mua một ngoài chợ lấy một cái miễn phí.
Thấy chưa, thầy nói nó dở hơn là có ba loại vô thầy, thấy không thầy? Thấy mình thuần Việt tiếng Việt là nó đâu có bằng có ba loại vô.
Quốc Duy cũng cố gắng dịch ra được rồi, dịch từ có câu thứ ba thôi, câu thứ tư thì Quốc Duy không dám, tại vì buy one ngoài chợ get one free thì ông không biết được cái này.
Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình và xin mời thầy gửi lời chào đến quý vị thính giả ngay đây.
Kính chào tạm biệt quý thính giả và hy vọng tuần tới chúng ta sẽ gặp nhau trong một không khí cởi mở giống như bây giờ. Kính chào quý vị.
Dạ xin kính chào thầy.
Dạ xin chào thầy.